Thứ sáu tuần năm mùa phục sinh.
Thư của các tông đồ. Công vụ tông đồ chương 15.
Bây giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phaolô và ông Barnaba. Đó là ông Judas, biệt danh là Basaba, và ông Sila, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: Anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, tại miền Syria và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Barnaba và ông Phaolô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Judas và ông Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho mẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống Antiochia triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó.
Gioan chương 15.
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu. Từ bi hỷ xả của Phật giáo hay tứ hải giai huynh đệ của Khổng giáo, Đức Giêsu đã coi việc yêu thương nhau là một điều răn, một lệnh truyền. Nhưng lệnh truyền này có nét mới mẻ: anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em. Nét mới mẻ và đáng sợ nằm ở chữ như. Chính chữ này làm nên nét đặc trưng của Kitô giáo. Đức Giêsu soi sáng ý nghĩa của chữ như trong câu sau, khi Ngài nói đến tình yêu của mình đối với các môn đệ: không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Chết cho các bạn của mình là hành vi lớn nhất của tình yêu. Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất, tình yêu hiến mạng. Đức Giêsu đòi buộc các môn đệ phải yêu nhau đến mức đó. người Kitô hữu được mời gọi yêu nhau đến mức đó. Như cha đã yêu thầy thế nào, thầy cũng yêu anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Có một dòng suối tình yêu chảy tràn từ cha đến thầy Giê-xu và từ thầy Giê-xu đến với các môn đệ. Ở lại trong tình yêu của thầy chính là để cho dòng suối đó tiếp tục chảy. Qua tình yêu giữa các môn đệ với nhau, dòng suối ngừng chảy sẽ trở nên ao tù nhơ nhớp. Giữa thầy Giê-xu và các môn đệ không phải chỉ có tình thầy trò mà còn có tình bạn thân thiết. Một đặc tính của tình bạn là dám chia sẻ cho nhau những điều riêng tư. Thầy Giê-xu cho các môn đệ biết việc mình làm và biết những gì thầy đã nghe được từ nơi cung lòng cha. Như thế, đời sống thầm kín giữa thầy với cha thầy đã vén mở. Thầy Giê-xu sống như một người bạn bên cạnh các môn đệ và Ngài cũng muốn họ sống như những người bạn bên nhau, dám sống cho nhau và dám chết cho nhau. Chỉ khi họ sống với nhau như những người bạn đích thực, các môn đệ mới thật là bạn của Giê-xu. Tình bạn đối với Giê-xu khiến ta có tình bạn đối với nhau. Tình bạn ta có đối với nhau minh chứng về tình bạn ta đang có với Giê-xu. Trong đời thường, chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống cho nhau. Nhưng chúng ta lại có rất nhiều cơ hội hy sinh những điều quý giá khác, như thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, dự tính, ảnh hưởng. Những hy sinh này đụng đến cái tôi của ta và làm ta đau nhói. Mong các Kitô hữu biết yêu nhau để người ta biết chúng ta là ai. Lạy Chúa Giê-xu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu, sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến đổi tim con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người.